Nghĩa là bởi vì ông Di Ma Cật tức là tịnh danh, tịnh danh, mà tịnh danh tất nhiên là sao, là tâm thanh tịnh. Do đó cho nên là khi mà tâm mình đã thanh tịnh, đã trong sạch thì nó rộng lớn vô biên, nó đầy đủ những cái diệu dụng mà vô ngại. Ở trong cái tâm thanh tịnh đó nó có nghĩa là mọi cái diệu dụng không có lường được. Thì đối với mọi cái hình tướng này nó đều là quyển hóa thôi, thì đâu có nghĩa gì. Cho nên rồi bao nhiêu đại chúng, bao nhiêu tòa sư tử, ông đặt lên bằng tay phải thôi, nó gọn gàng. Bởi vì dù cho là cả đại chúng, cả tòa sư tử cũng là những cái tướng quyển hóa thôi. Hình tướng, có hình tướng là đều là quyển hóa, đều là công thật. Thì đối với cái tâm thanh tịnh đó thì nó cũng đâu có thấm gì đâu. Cho nên là chỉ đặt trong lòng bàn tay thôi. Thì mới để thấy được ở chỗ này thì mới thấy được cái gọi là cái di diệu của Phật pháp. Mà không phải là cái chuyện này là cái chuyện mà hồi xưa mới có, mình giờ mình cũng có thể thấy được, không phải không được. Thì bây giờ giả sử bây giờ tôi nói rằng tôi nắm 10 phương thế giới ở trong tay này đưa ra cho mấy đại xem, mấy người thấy không? Nếu mà chỉ thấy cái nắm tay này không, cái bàn tay này không thì không thấy cái kia rồi. Còn nếu thấy cái kia thì nó rộng lớn, cái là cả 10 phương thế giới cũng gọn đây thôi. Cho nên là thấy được ở chỗ này, tin được chỗ này thì mới tin được cái ý sâu của nhà thiền. Vậy cho nên là ở trong nhà thiền mà có khi thì các vị thiền sư, có khi thì các ngài cũng nói những cái như ngài Vân Môn đó, có lúc thì ngài nói rằng nghĩa là ngài cầm cái gậy rồi mà ngài nói rằng ở đây là coi như là 10 phương mà chư Phật đang phóng hào quang đó. Chỉ cầm cái gậy đưa lên thì nói là đây là 10 phương chư Phật đang phóng hào quang đến trước các ông đấy, làm cho thấy. Thì vậy nếu mà mình chỉ thấy cái gậy hay là thấy cái bàn tay, thấy cái nắm tay không thì mình không thấy được cái chỗ mà nghĩa là sâu xa kia, cái chỗ di diệu kia. Còn nghĩa là thấy được cái chỗ kia thì đối với mọi cái hình tướng này, mọi cái hình tướng mà nó dù cho nó lớn đến đâu thì nó cũng không còn có nghĩa là sánh kịp với cái chỗ kia nữa. Vì vậy cho nên lớn nhỏ không thành vấn đề. Thì tin được ở chỗ đó là mới tin được ở chỗ này. Còn nếu mà chưa tin được ở chỗ đó thì sao? Thì vẫn còn bị nghĩa là hai tròng mắt này nó che mờ mãi, luôn luôn bị kẹt này hai tròng mắt này. Cho nên ở đây thì ông Di Ma Cật là nghĩa là tất cả đại chúng, mọi tòa sư tử, nếu mà mình mà nhớ lại cái đoạn trước á thì mình thấy cái những đại chúng ở đây á thì nghĩa là không biết bao nhiêu mà kể ra không, vừa là đại chúng ở tại nơi này, rồi đại chúng mà ở nước Trung Hương tới nữa, rồi bao nhiêu tòa sư tử nữa, mà mỗi tòa sư tử là cao nghĩa là cứ mấy ngàn dặm nữa. Thì như vậy mà để trong lòng bàn tay không đủ hết. Thì đó là một cái ý nghĩa để cho mình thấy cái ý sâu trong đó. Thì như vậy khi mà qua đến đây rồi, tất cả mọi người đều nghĩa là ngồi yên xong rồi á, thì bây giờ Đức Phật ngài mới hỏi an ủi, thăm hỏi xong rồi khiến đâu đó ngồi lại yên vị xong, thì Đức Phật ngài mới hỏi ngài Xá Lợi Phất, vậy thì ông đã thấy được cái việc làm mà do cái sức thần lực tự tại của hàng đại sĩ Bồ Tát chưa, nghĩa là những cái việc đó là ông có thấy chưa. Thì như vậy là ngài Xá Lợi Phất ngài thưa đã thấy rồi đó. Thì Đức Phật mới hỏi lại, như vậy thì ý ông nghĩ sao? Thì ngài Xá Lợi Phất ngài thưa, con thấy thiệt là cái việc là không có thể nghi bàn, không phải là cái chỗ mà ý nó có thể mà suy tính được, không phải là cái chỗ mà có thể đo lường mà so lường được. Thì chính cái chỗ mà ngài Xá Lợi Phất ngài nói này là cái chỗ mà nó nhấn mạnh cho mình thấy cái ý nghĩa mà sâu xa này. Nghĩa là đây là cái chỗ mà gọi là không có thể nghĩ bàn được, không phải là cái chỗ là cái ý mà có thể so tính được, không phải là cái chỗ đo lường để mà so lường được. Thì làm sao mình hiểu? đó là ngầm nói lên cho mình thấy, nghĩa là muốn thấu được cái cảnh giới này, phải không? Thì phải bật cái tình thức phân biệt này, nghĩa là cái tâm mà so lường, so đo tính toán này thì mới có thể hiển bày ra được. Nếu không thì nghĩa là dù ở ngay trước mắt mà mình vẫn thấy cách xa. Cho nên nói rằng nghĩa là ngoài cái sức gọi là tưởng tượng, ngoài cái sức nghĩ bàn để mà đánh thức cho mình là phải bật cái tâm phân biệt nghĩ ngợi này. Thì nếu mà bật được đó thì ngay đây mình liền thấy cảnh giới này ngay. Đó là cái ý nghĩa. Thì mình thấy như vậy thì kinh với thiền nó lại hợp với nhau. Cho nên là mình khéo hiểu thì thấy cái ý kinh nó hợp với ý thiền. Còn không thì lại mình thấy nó lại khác nhau, là chia ra đây là kinh, kia là thiền. Thì qua cái ý đó rồi thì bây giờ tới ngài A Nan, ngài mới hỏi bạch Phật. Thì nghĩa là nay cái mùi hương mà được nghe đây á, thật là cái mùi hương mà từ xưa nghĩa là chưa có, thì đó là cái mùi hương gì? Phật mới bảo đó là mùi hương mà của nơi lỗ chân lông của các vị Bồ Tát. Ngài Xá Lợi Phất ngay đó ngài cũng nói như vậy thì mùi ở nơi cái lỗ chân lông của chúng tôi đây thì cũng có mùi hương đó. Thì ngài A Nan ngài mới hỏi vậy chứ mùi hương đó là từ đâu? Thì ngài ông Xá Lợi Phất ngài mới kể đó là do ông Duy Ma Cật lên nước chúng hương rồi xin cơm thừa của Phật ở trên đó rồi đem về ăn ở nhà ông, cho nên là mọi người ăn xong thì nơi cái lỗ chân lông đều có mùi hương như thế. Thì đọc qua đoạn này mấy huynh đệ có cái gì nghi không? Có cái điểm gì nghi? Nhớ lại cái đoạn trước, không? Cái đoạn trước nói rằng cái mùi cái cơm thơm này, không? Thì cái mùi thơm của nó đó, nó là xông khắp cả mười phương tam thiên đại thiên thế giới, phải không? Cái đoạn trước đó, mùi thơm này nó thơm khắp cả đại thiên thế giới, rồi cho đến cả trong thành Tỳ Gia Ly là các vị bà la môn cư sĩ đều nghe mùi hương đó đều đi đến. Thì như vậy tại sao ngài Nan cũng ở gần đó mà lại không biết hết, giờ hỏi mùi hương này từ đâu có? Vậy nãy giờ ngài ở đâu? Ngài cũng ở thành Tỳ Ly này thôi, còn kia mùi hương đó là nó bay cả khắp đại thiên thế giới nữa chứ đâu phải chi thiên này. Mà tại sao ngài không nghe? Ngài không biết. Có đang nghi không? Thì như vậy để nói lên cái ý nghĩa, nghĩa là cái chỗ này, cái đó là cái mà gọi là nó mùi hương này là trước nói đó là mùi hương công đức pháp thân, mùi hương mà nó quân ngầm ngầm tập mà quân thành cho mọi người, cho nên là mà nó mới thúc đẩy mình biết mà đi đến đó. Thì ở đây cũng vậy. Tuy là mùi hương nó có đó, không? Nhưng mà chưa đủ duyên thì chưa hiện. Nó có rõ ràng đó, nhưng mà chưa đủ duyên thì cũng chưa hiện, chưa tái hiện. Thì như vậy, ngài A Nan cũng vậy. Tại vì lúc đó là chưa có đủ duyên, không? Bây giờ đủ duyên rồi thì mới thấy, mới hiện. Đã nói lên cái nghĩa, tuy cái đó nó có sẵn, nó có thầm, nó quân nơi mọi người, thì không có ai là thiếu hết. Không? Nhưng mà khi mà đủ duyên thì nó mới hiện ra, đủ duyên thì mới nhận thấy, chứ không phải có rồi biết liền. Vì vậy cho nên mình hiểu vậy thì nó hết nghi. Vì vậy cho nên đây khi mà hỏi như vậy rồi thì đáp như vậy rồi không? Thì ngày nay ngày mới hỏi là Duy Ma Cật, tất nhiên là mùi hương này thì nó sẽ giữ được bao lâu? Tất nhiên là cái mùi hương mà của cơm này đó, khi ăn rồi thì như vậy nó giữ được bao lâu? Thì ở đây ông trả lời từ thấp mà tới cao. Nếu mà những người phàm phu thường thôi trong cái nghĩa thường thì cơm này thế lực của nó sẽ đến 7 ngày thì nó mới tiêu. Còn đối với những hàng mà gọi là thanh văn thì chưa vào chánh vị thì ăn cơm này, khi vào chánh vị thì mới tiêu, vào chánh vị thì ăn cơm này thì khi mà được tâm giải thoát mới tiêu. Còn các vị Bồ Tát thì nghĩa là từ khi chưa phát tâm thì ăn, khi phát tâm rồi mới tiêu, cho đến nghĩa là khi mà gọi là được vô sanh nhẫn thì ăn cái cơm này rồi đến một đời bổ xứ thì sau đó mới tiêu. Đó. Tất nhiên là cái cơm này nó có cái gọi là công dụng mà nó đi mà dứt trừ những cái độc gọi là phiền não nữa. Vì vậy cho nên cái đoạn sau mới thí dụ cũng như là có cái món thuốc như là thượng vị. Thì ai mà uống được cái thuốc này thì khi mà các cái chất độc ở trong thân nó diệt hết thì sau đó nó mới tiêu. Thì cơm này cũng vậy, nó có công dụng là nó dứt trừ hết những cái độc phiền não thì rồi sau đó thì nó mới tiêu. Đó. Thì như vậy đó, để thấy rằng cái đó là cái nó về cái cơm này, cái công dụng của nó có thể là nó dứt trừ những cái hết những cái phiền não khiến cho mình từ phàm mà tiến lên thánh, mà được giải thoát. Cái công dụng của nó giữ cái rất lâu. Cho nên rồi khi mà mình nếm được cơm này, ăn được cơm này thì mình mới thấy được cái diệu dụng của nó. Cho nên như vậy thì ngài Anh An ngài mới khen thật là cái việc chưa từng có, mà chỉ có như là cái bữa cơm này thôi mà nó cũng hay làm được Phật sự. Thì như vậy để thấy rằng ăn cơm, một bữa cơm cũng có thể làm thành Phật sự, không? Trong khi đó thì mình sao? Mình ăn cơm thì sao? Ăn cơm thì chỉ biết có ngon dở thôi, không? Vừa miệng hay không vừa miệng thôi. Vì vậy cho nên rồi mình ăn cơm thì thành chúng sanh sự. Người ta lên cái mâm cơm thì coi nghĩa là coi bữa nay là chỉ cố làm cái món gì. Rồi cái thì ngồi nhìn qua cái mâm trên mâm dưới, coi mâm mình có món này nhưng mà mâm dưới nó có không, mâm dưới nó có món gì khác mình không. Nếu mà lỡ cái mâm trên mà chỉ cố nghĩa là quên để mấy miếng gọi là bó sổ không, mà mâm dưới nó có thì thấy trong bụng nó không vui rồi. Thì như vậy là lên mâm cơm là thành ra ngon dở, coi nghe là vừa miệng không vừa miệng, nghe là kẹt ở trong đó thôi, cho nên thành ra chúng sanh sự. Trái lại khi mà mình nghe là nếu mà tâm mà nó được thanh tịnh thì ăn cơm hay là uống nước cái gì cũng thành Phật sự hết. Mỗi đều thành Phật sự hết. Thì như vậy thì có cái lý do gì mà mình lại nghe là cứ nghe là bám chấp, cứ kẹt cứng vào trong những cái ăn, trong những cái gọi là mặn nhạt chua cay này, nghĩa là kẹt cứng trong cái đó chi mà không soi về cái gì nó hay hơn. Tức là sao? Tức là soi về mà cái nghĩa là biết vị đó, không? Thì cái đó có phải tốt hơn không? Cái vị thì nó có thay đổi, có khi mặn, có khi nhạt, có khi chua, có khi cay, nhưng mà cái thể biết vị cái đó thì đâu có đổi. Tại sao mình không sôi về cái đó mà đã chạy theo cái vị mặn nhạt chua cay? Chính vì chạy theo cái vị mặn nhạt chua cay đó mà sanh ra những cái phiền phức, không? Nếu khi mà là làm mà không có đúng cái khẩu vị của mình thì nó lại không vui đó. Vậy cho nên là ở chỗ này sôi lại chỗ này thì mình mới thấy. Cho nên có lúc mà ngài Vân Nham mà Đàm Thạnh á, có lần ngài đến ngài tham thiền sư Duy Nghiễm ở Dược Sơn, thì ngài Dược Sơn hỏi vậy chứ ông ở đâu đến, thì ngài Vân Nham ngài mới thưa ở Bá Trượng đến. Thì ngài Dược Sơn ngài hỏi vậy chứ Bá Trượng có những cái ngôn cứu gì để mà chỉ dạy độ chúng, thì ngài Vân Nham ngài mới thưa thường ngày á thì tổ Bá Trượng hay nói ta có một câu đầy đủ trăm vị. Một câu mà đầy đủ trăm vị. Thì ngài Dược Sơn ngài mới gạn lại. Mặn á, là vị mặn, còn lạc á, là vị lạc, còn không mặn không lạc á, là vị thường. Thì thế nào là một câu đầy đủ trăm vị? Thì chưa ngài đáp không nổi. Mới để thử đáp một câu thử coi nhau. Cái gì là cái câu mà đầy đủ trăm vị? Thành ra cái mỗi cái vị thì nó có cái tướng riêng của nó, không? Mặn là mặn, còn lạc là lạc, chua là chua, cay là cay, cái nào nó có tướng riêng của nó. còn làm sao cái gì gọi là một câu mà đầy đủ trăm vị. Mình nói gọn cái là biết. Ngọt thì mình cũng biết ngọt, chua thì cũng biết chua, cay cũng biết cay, cái nào nó cũng đồng một cái nghĩa là tâm biết thôi. Nhưng mà cái biết này là không phải là cái biết phân biệt, thấy không? Biết vị là thôi, còn cái biết mà có thêm một cái nghĩa là phân biệt ngon dở đó thì cái đó là khác. Vì vậy cho nên soi trở lại cái kia thì mới đầy đủ cái ý nghĩa. Thì đó để cho mình thấy rõ, trong cái khi mình ăn cơm, trong khi mình uống nước, uống trà cũng có thể là cái chỗ làm Phật sự của mình, nếu mà mình khéo biết như này sôi trở về tâm thanh tịnh. Còn nếu mà chỉ biết chạy theo cái ăn, cái uống, cái vị ngon, vị ngọt, vị mặn, vị chua, vị cay đó thì như là không thấy được Phật sự, không thành Phật sự, mà thành ra cái gọi là những cái đấm trước, thành ra cái việc của chúng sanh.